Lâu ngày ngồi lại trên tòa giảng này, tìm lại được những cái kỷ niệm trong tâm hồn thật là vui, và cũng có những suy nghĩ hướng về quá khứ, nhớ lại những năm xưa, những ngày Father Day tại nơi này cùng với những người mà bây giờ còn ngồi trên hàng ghế đây. Để trở lại đây, lòng tôi vui lắm. Khi ra hội thánh, tôi về hưu, tôi nhớ lại những năm về trước, những lời khuyên bảo, những sự nhắc nhở, tình nghĩa của con người đối với nhau, thì những năm tháng về hưu tôi vẫn thấy được vậy. Trong hội thánh có những gia đình mà tôi lòng tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Tôi về hưu rồi nhưng họ không nghĩ rằng tôi về hưu chút nào hết. Mỗi tối hôm qua là một thanh niên đãi tiệc cho thanh niên. Thanh niên đó cũng để phần ăn cho tôi trước và đem đến trước để tôi vợ chồng tôi được ăn. Ăn miếng ăn đó, tình nghĩa đó, tôi nghĩ tới tình cha con thắm thiết. Trong cái đạo nghĩa làm người, cái tình cha con, cái tình mẹ con là những cái mối tình mà không thể không có được. Chúng ta thường nghe là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta nghe vậy, rồi chúng ta nghe sâu sắc hơn như là Khổng Tử dạy về đạo làm người, về tu thân. Khổng Tử đã nói với người con trai rằng làm con trai thì phải trung với vua và giữ cái liên hệ của mình đối với con mình, đối với cha mình và đối với vợ mình. Tức là giải nghĩa trong cái tam cương. Tam cương là ba cái điều rắn chắc, ba cái giềng mối. Tam cương tức là tình con người đối với vị vua. Hồi xưa là vua là đầu. Đối với tình phụ tử là cha con. Rồi tình vợ chồng là tình phụ vụ. Chúng ta thấy cái dạy dỗ của Khổng Tử mà chúng ta nói rằng đó là một cái giềng mối của xã hội. Thật, Khổng Tử có dạy giềng mối là quân thần, phụ tử, phụ vụ, dạy ra những điều đó cho con người trong cái tam cương. Hay là người đàn ông còn có cái có ngũ thường nữa, nhân nghệ lễ nghĩa tri tín. Nhân là bổn phận làm người, lễ là sự kính trọng đối với nhau, sự cúc công tận tụy đối với những người bậc bề trên. Rồi nghĩa là cái tình, cái nghĩa. Lễ nhân nghĩa lễ tri, tri là tri thức, phải biết biện biệt cái sai cái đúng ở đời, phải biết đâu là điều tội là điều ác mà cũng đâu là điều thưởng. Tín tức là cái sự cái hứa, lần nữa hứa ra thì phải thực hiện. Ngày nay thì người ta nhà chính trị có khuynh khách là tính cách là hứa để cho được đắc cử rồi không giữ lời. Nhưng mà Khổng Tử khuyên là nhân nghĩa lễ tri tín ngũ thường. Đối với người đồng bà thì có tâm tòng tứ đức, là tại gia thì tòng phụ, ở nhà thì theo cha, xuất giá tòng phu, khi có chồng thì theo chồng, mà phu tử tòng tử, tức là khi người chồng qua đời rồi thì lo cho con. Đó là tam tòng, ba cái theo. Mà tứ đức tức là ngông ngon nhung hạnh, công tức là việc làm, ngon là lời nói em nhẹ, dung tức là dung ở đây vừa là dung sắc mà vừa là dung dị nữa. Người đàn bà phải là trang điểm vừa phải để cho người ta ngó cho được. phải trang điểm, mà trang điểm vừa phải. Hạnh tức là cái hạnh kiểm nhu mì, tam tòng tứ đức đối với người đàn bà là điều cũng quan trọng. Cho nên cái câu ngạn ngữ nói rằng người đàn ông á, trai thì trung hiếu làm đầu, gái thì tiết hạnh, là câu trao mình. Người đàn ông và người đàn bà có những bổn phận như vậy, chúng ta thấy điều đó là điều tốt. Nhưng thật ra ở trong cái ngôn ngữ của Kinh Thánh, cái sự dạy dỗ của Kinh Thánh nó hơn như vậy nhiều. Ví dụ như cái quan niệm về quân thần là ông vua với bầy tôi, bây giờ nó không còn nữa. Cái tình thương của ông Tổng thống Dân Chủ và ông Tổng thống Cộng Hòa, nó làm cho con người phải phân trí phân lòng, nó không còn như vậy nữa. Nhưng mà cái quan điểm của Kinh Thánh nó bắt di bắt dịch. Ông Phaolô ông nói rằng, nhưng bây giờ còn có ba điều này: là đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương. Cái quan hệ của con người với Thượng Đế là một, cái quan người với chính mình là hai, và con người với người khác là ba. Là ba cái quan niệm đó không bao giờ di dịch được. Con người không thể chán Thượng Đế được, con người cũng không thể chán chính mình được, và con người cũng không thể sống như là Robinson Crusoe mà đi ra ngoài quán đảo chợ để sống với mình được. Con người phải sống với người khác, con người phải sống với chính mình, phải sống thật tệ với chính mình, và con người phải sống với Chúa đã dựng lên mình. Ba điểm đó chúng ta thấy cái sự dạy dỗ của Cơ Đốc giáo, sự dạy dỗ của Chúa nó hơn những cái điều tam tầm tứ đức. Tôi đọc, tôi có ghi ra đây một số ví dụ như ông Phaolô ông viết trong Galati về cái một số trái của Thánh Linh. Nhưng trái của Thánh Linh mà người ta nhiều người đọc lập lộn là những trái của Thánh Linh, đó là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, dung tín, mềm mại, tiết độ. Cái đó, điều đó không thể tìm ở đâu mà ra thấy, không thể tìm đâu, chỉ có sự sinh trưởng từ trong Chúa mới được ra điều đó. Đó là điều những cái trái sinh ra từ nơi Chúa mới có lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, mới có nhân từ, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Đó là những cái trái mà của Thánh Linh cho con người. Con người có Thánh Linh thì con người mọc ra những trái đó. Rồi thêm cho đức tin lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tiên kính, và thêm theo cho tình tiên kính là tình yêu thương anh em và lòng yêu mến mọi người. Căn bản của Kinh Thánh đã đưa con người đến một cái có một yếu tố để cho con người có được những căn bản và đập đổ những đồn lũy của thế gian. Đây Phaolô viết thêm này trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 10 câu 3 đến câu 5: vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt, và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt, bằng là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh đập đổ các đền lũy của thế gian. Chúng ta nghe những cái tam tòng, chúng ta nghe những tứ đức, chúng ta nghe những tam cương, chúng ta nghe những ngũ thường, chúng ta như nể lắm. Mà tôi nói thật, nếu như tôi mà không có Chúa Giêsu, mà không có đấng để tôi tin, thì tôi thờ tôi là người tin Cộng Tử. Mà tôi nói thật với quý vị rằng, tôi nói này, điều này có thể là có những người nhà thần học có tin lành không thể chấp nhận, mà tôi lên thiên đàng tôi chắc chắn tôi gặp Khổng Tử trên đó. Ông là thượng người, nếu Khổng Tử là người mà sinh ra sau Chúa Giêsu thì ông nhất định ông ai cho ông Khổng Tử và ông Phật Thích Ca là ông tin Chúa Giêsu rồi. Ông sinh ra trước thời chưa có Chúa Giêsu, nhưng mà trong thời Chúa Giêsu là mấy ông nói phải tin Chúa Giêsu vì cái người đó hiền đức. Khi Chúa đến trần gian này, không phải là Ngài nói cho chúng ta làm gì. Trong Kinh Thánh đã có những điều răn rồi, nhưng mà Ngài để lại những gương mẫu đặc biệt cho chúng ta về hiếu thảo. Nói về chữ hiếu, Kinh Thánh nói rằng hãy hiếu kính cha, cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất. Nếu câu kinh thánh nó chấm dứt tại đó thì tôi cũng không cần hiểu sao nữa. Sống lâu nhiều khi cũng mệt lắm, chúng sống lâu nhiều khi cũng mệt, nhưng mà câu kinh thánh hứa chúng ta một điều đẹp lắm: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất, mà sống lâu theo cách mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Sống lâu mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho là một sự sống lâu rất là phước hạnh. Sống mà còn làm những việc ích lợi, sống mà còn để lại những lời khuyên dạy và những hành động và những gương mẫu, sống mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Sự hiếu thảo Chúa, lời Chúa đã dạy vậy. Nhưng mà cái đoạn kinh thánh mà em Phương Quỳnh vừa đọc cho tôi một sự ngỡ ngàng. Đức Chúa Giê-xu trong những ngày mà Ngài đến thành Giê-ru-sa-lem, rồi Ngài vào trong thành Giê-ru-sa-lem, Ngài giảng cho những người, các ông trưởng lão, các người Pha-ri-si được nghe đó, thì ba mẹ đi lạc và trở lại tìm thì thấy Ngài đang ngồi nói chuyện với người thông thái đó. Cha mẹ rất là lạ. Nhưng mà câu kinh thánh mà chúng ta học làm câu gốc hôm nay là đoạn Ngài theo Ngài về thành Nazareth và chiều lỵ cha mẹ mình. Chúa Giê-xu là Chúa của trời đất, nói với thầy thông thái không có ông nào nói lại được hết, vì Chúa là Chúa cho nên không ai lại, không người nào nói lại được hết. Nhưng mà Ngài lại trở về chiêu lụy cha mẹ mình. Chữ chiêu lụy có nghĩa rằng trong Kinh Thánh có hai lần chữ chiêu lụy mà người ta để ý là khi bà Aga, ông đoài của bà Abraham, ông Abraham đi trong đồng vắng, thì Aga, thiên sứ của Aga, và bảo Aga là phải về chiêu lụy lại cái người chủ của mình là ông bà Abraham. Bà Abraham có cai nghiệt, có thế nào thì cũng chiều lụy. Ở đây nếu như ông bà Joseph và Mary là một con người thì nhất định sự đối xử nó không có toàn vẹn. Nhưng mà Đức Chúa Giê-xu đã trở về chiều lụy cha mẹ. Trở về chiều lụy cha mẹ là dù cha mẹ có không có đúng, dù cha mẹ có sai, thì tôi cũng chiều lụy cha mẹ. Nhiều người con đó ngày nay tôi không thể hiếu với cha tôi được, vì ông có những điểm mà tôi không làm gương cho tôi, ông để lại những vết nhơ trong đời sống tôi. Không, Chúa Giê-xu biết dù như vậy mà Ngài vẫn chiêu lụy cha mẹ, tức là không có thể sống theo gương mẫu đạt được. Vì làm sao mà gương mẫu cho một đấng thượng đế được, làm sao cho gương mẫu cho Giê-xu được. Nhưng mà Chúa Giê-xu trở về và chiêu lụy cha mẹ. Ngài không phải những để điều răn để cho chúng ta học, nhưng mà Ngài để gương cho chúng ta. Ngài đã làm. Ngày nay nếu con người mà đi theo gương của Đức Chúa Giê-xu á, thì người đó sẽ có trở thành một người khôn ngoan. Tất cả những gương mà Chúa Giê-xu làm gì trong Kinh Thánh mà chúng ta học, mà chúng ta làm theo, thì đó là điều tuyệt vời trong mỗi đời sống chúng ta. Xin em nào cho tôi xin ly nước. Có nhiều người hỏi tôi là tại sao có ngày lễ cha, có ngày lễ mẹ, không có ngày lễ con. Một người hỏi như vậy á, chắc là người đó chưa làm cha làm mẹ. Người làm cha làm mẹ không hỏi điều đó. Những đứa con mà chưa có chồng, chưa có vợ, chưa có cha, chưa làm cha làm mẹ thì hỏi câu hỏi đó. Những đứa con mà đã lớn lên rồi có chồng có vợ rồi có con, nhất là mới có con như là Tuấn Thu bây giờ, hay là như Cường Phúc, hay là những người con, người như là anh Dũng Lan Chi đây, không thể nào hỏi anh Công, chị Lan Anh, không thể hỏi như vậy. Vì tất cả những cái gì trong cơ nghiệp của mình, tất cả những gì có của mình đều là của con. Người cha trong Luca đoạn 15 đó nói là tất cả của cha là của con. Ông Nhung đã có 10 đứa con, là ông đã nói rằng những tất cả những cái gì mà ông có trên đời là chỉ để cho con mà thôi. Tất cả người ngồi đây, ông cha đây, tất cả những cái điều mà quý báu trên đời sống là để cho con mà thôi. Cho nên người hỏi này có lễ cha lễ mẹ mà không có lễ con là chưa biết làm cha làm mẹ. Biết làm cha không mẹ không vậy. Bà Viên đang nhìn tôi đây. Bà là đối với dịp là bà cúp cung tặng tụi, bà lo lắng cho chừng nào. Bây giờ là dịp đó, má ơi sao má không để con ngày lễ con, thí dụ như vậy. Thì hỏi nó, tôi hỏi trắng trường, không phải lễ. Cha mẹ đã để cho con nhiều lắm. Nhưng hôm nay tôi giảng bài này, không để cho những người làm con, những người làm cha làm mẹ được nhờ. Không phải là giảng để cho người làm cha làm mẹ được nghe, mà còn giảng cho những người nghe là người con đó phải được nhờ. Vì không làm theo thì không hưởng được cái phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi gạn lọc, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi dành dùm, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi để dành cho ngươi. Người nào hiếu thảo sẽ được phước đó, những người không này không hiếu thảo sẽ không được phước đó. Bài giảng không có nghĩa là giảng cho cha mẹ được nhờ. Tôi biết là bài giảng này sẽ cha mẹ sẽ được nhờ, Cường sẽ ưu xuống tôi thơ. Nhưng mà tôi muốn cho Cường phải nghe được bài giảng này để mà làm cái bổn phận làm con. Mà tôi thì không giảng bài nào giảng này thì con tôi cũng đã yêu mến cha mẹ và lo cho tôi. Cường là phải nói rằng một đứa con rất hiếu thảo, tôi vui rồi. Nhưng mà bài giảng này cho những người con, và những người con nó nghe và làm phong phú đời sống của mình. Chứ không phải là mình hiếu thảo cha mẹ rồi cha mẹ được lợi đâu. Hiếu thảo là lợi cho mình. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời hứa là Ngài sẽ hứa ban cho sự sống lâu mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Đó là điều quan trọng. Giê-xu, của người Giê-xu, nếu trên đời này tìm được một người toàn vẹn thì con người chỉ đó chỉ là của người Giê-xu. Vì con người đó là con người vừa mang bản chất trời, vừa mang bản chất người. Ngài vừa bị đóng nên bị đau. Ngài cũng là vừa là trời cho mang tất cả tội lỗi của chúng ta. Cho nên khi chúng ta thấy một con người toàn vẹn đó, Đức Chúa Giê-xu sao? Cuối cùng của đoạn thánh mà anh em đọc đó, cô Quỳnh đọc, Phương Quỳnh đó, đọc đó. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Cái người hiếu thảo là người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời ban cho sự sống lâu rất là phước hạnh đó. Hiếu thảo là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tôi có đọc trong Nhị Thập Tứ Hiếu cách đây mấy đêm, tôi có đọc hết tất cả 34 của người con hiếu thảo đó. Thì tôi thấy rằng so sánh với chữ chiều lụy này không thể nào sánh được, không thể nào so sánh được với chữ chiều lụy này. Người con đó có thể là ném phân cho cha mẹ, người con đó có thể là quạt gối cho cha mẹ, ấp ôm cái gối mà ấp cho ấm cho cha mẹ, gối mà quạt suốt đêm cho cha mẹ. Nhưng mà tôi nói thật, không thể nào sánh với chữ chiều lụy. Trước đây á, khi còn quản nhiệm, tôi giảng cho hội thánh là hiếu thảo là thế nào, hiếu kính là thế nào, hiếu kính cha mẹ mà hiếu kính là nào? Thì tôi ra định nghĩa bốn chữ là yêu thương, kính trọng, giúp đỡ, vâng lời. Nhưng ai đã trở thành hữu trí rồi, tôi đã trở lại đây tôi giảng với quý vị thêm hai điểm nữa là sự chịu lụy đó mà Chúa Giê-xu đã làm cho cuộc sống của người cha về phần xác của mình, cha mẹ phần xác của mình là bà Joseph và Mary. Sự chiều lụy của con cái đối với cha mẹ nó xứng đáng lắm. Tôi nghĩ là ông Long bà Long dù có lỗi gì thế nữa, ông Vang bà Vang, ông Nhung bà Nhung, ông Liêm hay bà ông Biên ở đây, dù có ông Vang này dù có lỗi gì thế nữa đối với con cái thì chịu lụy cũng xứng đáng. Vì tất cả những cái lo lắng, những cái thương yêu của cha mẹ đối với con nó mặn nồng quá, phải chịu lụy cha mẹ. Nhưng mà có cái chữ, còn một cái chữ, tôi tìm ra một cái chữ nữa trong hiếu thảo là chữ quan tâm. Tôi nhớ những ngày tôi đau, tôi nằm ở bệnh viện Providence, cường của tôi. 5 giờ sáng đã có mặt, thấy có mặt đã đó rồi. Mà bây giờ tôi ngồi lại, tôi nói nước mắt tôi muốn chảy ra. Thấy trên này, thấy trần nhà, những cái bát, những cái rầm rạp. Thấy cái xe tôi đang đi, tôi thấy cái ghế tôi đang ngồi mà đứng dậy khó khăn. Người con như vậy không phải là có tiền, không phải là giàu có, mà sự quan tâm, để ý đến cha mẹ mình. Con để ý đến cha mẹ mình, chứ không phải là phải có giàu, phải có tiền, phải cho tiền, phải là phải những cái phương tiện đầy đủ. Của sự quan tâm, sự quan tâm là sự để ý đến cha mẹ. Những người già cả ngồi ăn hàng trước này là những người xứng đáng để cho các bạn thanh niên phải để ý đấy. Đó là điều mà Đức Chúa Trời, lý do mà Đức Chúa Trời hứa trong câu hứa nè, Ngài sẽ ban cho sự sống lâu, mà không phải là sự sống lâu bình thường, mà sự sống lâu thỏa lòng. Sự sống lâu mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, đấng tạo dựng ngươi thành cái đầu tóc đó trong, từ trong lòng mẹ, đấng đó quan phòng và biết rõ cái điều gì tốt Ngài cho ngươi. Mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, đó là sự sống lâu phước hạnh. Tôi ước mong là những lời này đến để mà làm ích lợi cho những người con, chứ không phải chưa ích lợi cho, phải ích lợi cho người cha mẹ. Cha mẹ vì người làm con ích lợi cho, nếu cho ông Đông Nhung chiều hôm nay thì ông ích lợi cho sự hối hận của ông đối với ông cụ bà cụ, là những ngày mà ông chưa làm tròn, cũng như chính mình tôi vậy. Tôi làm con, tôi làm cũng không tròn, cho nên ngày nay cũng có những còn những hối hận, những đau đớn. Tôi ngày 20 tháng 7 là ngày qua đời của ông nội bác cháu Cường, là cha tôi đó. Thì tôi điện vào trong làng, tôi nói ông chủ tịch xã là tôi sẽ làm điều gì ích lợi cho cái làng xã. Tôi để lại những giếng nước, tôi để lại những công trình, tôi để lại những sự chăm sóc những người già cả trong làng để ghi ơn cha mẹ. Đó là những điều tốt đẹp, đó là những điều cha mẹ chúng ta vui. Không phải chúng ta lại chúng ta cúng mới là hiếu thảo. Đó là sự lừa dối của đời này. Cái sự thật sự hiếu kính cha mẹ là làm cho cha mẹ vui ngay khi cha mẹ còn trần gian này, và hai là khi cha mẹ không còn trần gian này. Không phải lại cúng cúng là hiếu kính cha mẹ đâu, đó là sự giả dối. Chúng ta phải đến với Chúa và xin Chúa bày chúng ta cái cách chiều lụy cha mẹ và đối xử với cha mẹ khi mà cha mẹ đã qua đời rồi, như thế nào, làm thế nào để lại những cái điều mà cha mẹ nếu còn sống thì vui lòng. Tôi ước mong những lời này là lời của Chúa qua những đêm tôi cầu nguyện để đến với Hội Thánh Hy Vọng. Nguyện Chúa ban phước cho những người làm cha, những người làm con, để cho phước hạnh được lâu dài, mình được sống lâu mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, rồi sau này những đứa con mình sinh ra, nếu mình sống mà biết ơn cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, thì những đứa con đó sau này nó cũng sẽ biết ơn mình và nó phụng dưỡng mình, vì xã hội là một vòng tròn, xã hội là cái vòng luân lưu, người ai cũng làm cha rồi đến hồi làm con rồi có hơi làm có cháu con của mình nữa. Cho nên chúng ta theo lời dạy của Chúa và sống như Ngài đạo đức, yêu mến cha mẹ mình, chứ không phải là chúng nghe ta nghe những tam tòng rồi tứ đức rồi tam cương ngũ thường là nghe cái câu giao như vậy rồi chúng ta sống đối với cha mẹ mình đâu. Chúng ta nghe lời Kinh Thánh, lời Kinh Thánh nói rõ ràng, rõ ràng có căn bản rằng hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Amen.